Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Pháp Sư đã bất từ bì nguyện từ bi hoan hỷ chấn tích Quang Lâm về đạo tràng chùa Long Vân chúng con. Giờ này, trước khi đi vào buổi thuyết pháp, chúng con thành kính cung thỉnh Pháp Sư thân mời Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà
Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Pháp Sư an tọa. Xin thân mời Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể thiền đường đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho toàn thể đạo tràng chúng con hướng về Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng, ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư. Phật Pháp rộng sâu bất khả nghị, khơi nguồn giáo lý đấng từ bi. Pháp môn tu học ngày rộng mở, niệm Phật Mi Đà thoát cõi mơ. Và hôm nay, tại đạo tràng Amitabha, chùa Long Vân chúng con, thật là một niềm hạnh phúc vô biên khi lần thứ hai được cung đón bước chân của Pháp Sư, đã vì đàn hậu học chúng con, Ngài chấn tích Quang Lâm về đây để đem đến cho vườn thiền chúng con một thời thuyết pháp. Hương đức hạnh lan xa tọa mãi, bước chân Ngài ban rải khắp nơi. Ngài đem niệm Phật vào đời, độ cho sanh chúng xa rời khổ đau. Quả thật, trên chuyến đường hoằng hóa từ Úc Châu trở về Việt Nam, Ngài đã vượt qua nửa vòng trái đất để trở về quê hương xứ Việt với bao thâm tình của những người con Phật đang hướng về pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không. Và giờ này được sự dẫn dắt của Pháp Sư, trước khi đi vào buổi thuyết pháp, chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ giới thiệu cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hiện diện trên pháp tòa trước mặt chúng ta đó là vị Pháp Sư Thích Ngộ Thông, chủ trì làng Amida ở Mỹ Quốc, cũng chính là vị Pháp Sư trong buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và để cho vườn tịnh độ lan tỏa ngát hương, giờ này chúng con hướng về Pháp Sư để lắng động tâm tư, đón nghe những lời chỉ dạy, để chúng con lấy đó làm hành trang tư lương tiến tu trên bước đường niệm Phật giải thoát, ngưỡng mong Ngài hoan hỷ, hứa khả ban bố pháp lành đến cho toàn thể thiền đường đại chúng chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời chư vị thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Trước khi chúng ta vào phòng pháp thoại, chúng ta cùng niệm:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị đại đức tăng ni, chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay chúng ta lại được hội ngộ xa qua hơn gần 4 năm trời. Gần 4 năm. Chúng ta còn nhớ ngày cuối cùng chúng ta gặp, đó là ngày lễ vía Phật A Di Đà. Cho nên đã gần 4 năm. Thấy được hoàn cảnh, môi trường thay đổi, trang nghiêm hơn, rộng rãi hơn, chúng thanh tịnh hơn, nhiều hơn, đó là đánh dấu biểu hiện một sự tiến bộ, quý vị. Y báo theo chánh báo chuyện là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Đạo lý đó Phật khẳng định là: cho nên tâm ta thiện, tâm ta lành, hoàn cảnh môi trường thiện lành, tâm ta hướng về đạo, cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, tâm ta buông bỏ hết tất cả tham sân si mạn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện tiền là. Đạo lý đó quý vị, nhờ kinh điển của Phật mà chúng ta thấu rõ, hiểu rõ, biết được làm thế nào để mà mau chóng thành tựu, cái vị. Phật không bỏ chúng sanh, chỉ vì chúng sanh quay lưng đi với Phật là khi mà tâm chúng sanh an định, khi tâm chúng sanh được chánh thọ, được chánh định, được chánh niệm, được tam muội, thì quý vị thấy cảnh giới bất khả tư nghị là tối thắng hơn những gì ta đang có. Tạm nương vào cái trạm này, cái trạm đạo tràng Long Vân này, để làm sao một đời này phải về với Phật, quý vị. Là Bạch Ngọc Hào, cổ kim bất muội là ánh bạch hào của Ngài chưa hề tắt đâu, quý vị ạ. Soi sáng con đường mờ tối trong sanh tử chập chờn, để hầu dắt lối, đưa đường, chỉ đạo cho chúng sanh. Hãy nương theo Phật Đà đi, quý vị. Nhị vị Thế Tôn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không ngại khó, không ngại khổ, không ngại nguy hiểm, vào những cảnh giới đau khổ, vào những cảnh giới chúng ta nói tam đồ ác đạo, lục đạo sanh tử, nhà lửa không an, để lượm từng đứa một, giao cho đạo sư A Di Đà Phật giáo hóa cho chúng thành Phật là chúng ta tri ân báo ân, không phải một vị mà là hai vị kia vị là chúng ta không phải phản thầy phản đạo, chúng ta không phải phản sư bội đạo, mà chúng ta là những đệ tử ngoan kia vị, chịu nghe lời, chịu nghe lời của Phật Thế Tôn. Thôi, con xin từ giả để con cấp sách đến trường du học là. Du học ở đâu quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Bỏ đi xóm nhà thân thương, bỏ đi bà con thân quyến, để hầu 3 năm, 5 năm thành tài về quay lại là cứu nhà, cứu nước, cứu làng, cứu xóm cái vị là. Không phải tự tư ích kỷ, mà chân thật làm hạnh Bồ Tát, phổ độ thập phương nhất thiết chúng ta. Thử phương, tha phương, thứ đệ thành Phật, với danh là Diệu Âm Như Lai là. Ở các nơi, ở các quốc độ khác nhau, từng lớp, tuân tự để mà thành Phật, theo duyên, phổ độ chúng sanh đó quý vị ạ. Chúng ta ở đây có những hàng xuất gia quên mình vì người, xả kỹ vì chúng sanh. Chúng ta phải làm gương quý vị ạ, học vi nhân sư, hành vi thế phạm là. Trong đó tăng vi thủ, tăng ni dẫn đầu quý vị ạ, chứ không phải ở sau dẫn trước là. Chúng ta gánh hạnh nghiệp, sự nghiệp, đạo nghiệp của Thế Tôn, hoằng dương Phật pháp, nêu lên ý chỉ của Đức Bổn Sư Thích Ca. Hơn 3.000 năm nay xuất hiện để làm gì quý vị? Thưa thật với quý vị, chỉ có một việc, chỉ có một sự việc thôi là, không có hai là, là mong rằng chúng ta quay về với Phật, chúng ta quay về tịnh độ, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là ngã tâm, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là ngã tâm, tâm ta tức là A Di Đà Phật, do cái vị là A Di Đà Phật tức là tâm ta, do cái vị là tâm ta có niệm Phật, Phật ở trong tâm, Phật niệm chúng sanh, tâm Phật có ta là tâm tâm tương ứng, bất khả tư nghị. Quý vị chỉ quay lưng lại với Phật, Phật nào bỏ chúng ta là cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghị là. Ngài Quốc Sư, Hiền Thủ Quốc Sư, trong áo chỉ Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta tự tánh thanh tịnh viên minh thể, tự tánh thanh tịnh đầy đủ sáng suốt như vậy, thể của chúng ta đó là không có cái thể ngơ ngơ bất động, mà nó tác ra dụng, nó khởi ra biến, khởi nhị dụng thị tam biến. Dụng của nó là gì? Hải ấn xum la thường trụ dụng, hay tất cả ở đây pháp giới đây đầy đủ tánh đức,
kiến văn giác chi, đầy đủ năng lực tự tại, cần có pháp giới viên minh tự tại dụng khởi ra thì nó cảm ứng. Pháp giới viên minh tự tại dụng đó là chính bổn tâm bổn tánh của chúng ta, đó là mình biết dùng thì nó hiện ra tốt đẹp, mình dùng sai thì nó hiện ra khổ hại. Chỉ một đạo lý thôi quý vị ạ. Ta bà khổ, cực lạc vui, cảnh giới không gì khác, vẫn là hại ấn xâm la thường trụ dụng, nhưng mà chánh báo của họ dùng tốt đẹp, chỉ là chư thượng thiện căn câu hội nhất xứ. Còn chúng ta là ngũ trược ác thế, ác quá nhiều, là thập thiện vẫn giữ chưa xong cái việc là thân, khẩu và ý là giữ được không quý vị? Không được. Là trong ánh mắt của chúng ta vẫn có sự ghen ghét, trong lời nói của chúng ta vẫn có chua cay, trong bước đi của chúng ta vẫn là giận hờn. Bởi vậy thiện nói dễ, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, kim đối Phật tiền cầu sám hối là sám hối được không quý vị? Vọng tưởng quá nhiều là sám xong lại khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì không tội, không gì không nghiệp là không phải thường đâu quý vị, là mở thập thiện ra thành 3000 uy nghi của A-la-hán, khai mở quảng đại thập thiện ra thành 84000 vi tế của Bồ-Tát. Từ thân khẩu ý này mở ra thành vô lượng công đức của chư Phật là không ngoài cái nền tảng đó quý vị là. Cho nên ở Tây Phương thiện nó, bởi vậy ai cũng xây dựng, ai cũng đóng góp, ai cũng hoan hỷ, ai cũng vui vẻ, cảnh giới của nó hiện lên bất khả tư nghị. Còn ở cảnh giới của chúng ta, hoàn cảnh môi trường quá xấu ác, cho nên Phật nói thôi, nhẹ nhẹ chút đi à, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai là. Nó vốn dĩ là một thôi quý vị, hải ấn xâm la thường trụ dụng đó hiển hiện trước mắt, chúng ta biết dùng hay không? Pháp giới viên minh tự tại dụng đó, quý vị dùng chính xác, tự nhiên cảnh giới Tây Phương hiển hiện. Đài truyền hình vẫn chiếu là, quý vị không bắt đài mà đòi coi, ráng bắt đi, 3 năm, 5 năm bắt được đài thôi. Truyền hình có ngưng phát sóng không vậy? Vẫn thường phát sóng, chưa hề dứt. Quý vị thấy nó không? Không thấy, mở máy ra coi, đúng đài thì hiện. Đây, cảnh giới Tây Phương trước mắt chúng ta là chuyển biến quý vị, tâm ý chuyển biến. Giờ sao quý vị? Định nó lại là giới, giữ nó, giới như thế nào? Chuyên tâm, thân khẩu ý, chuyên niệm Phật là viên mãn đại giới là. Trì giới niệm Phật ở trong ý đó quý vị là. phiền não vừa khởi để khởi ra tác dụng của âm thanh, của lời nói, của hành động, của việc làm, đối nhân xử thế, tiếp người, tiếp vật đều do ý niệm tạo thành. Vọng vừa khởi, lập tức quay lại. Nam mô A Di Đà Phật là tiếp nối không rời. Quý vị trong một thời gian ngắn thành tựu mà thôi là không khó. Tại sao quý vị? Đài truyền hình đã làm hết tất cả rồi. Đức Phật A Di Đà tạo 48 lời đại nguyện rồi. Công đức trang nghiêm bất khả tư nghị. Chỉ cần chúng sanh cảm thì nó ứng lại thôi. Đâu phải cần quý vị tạo cảnh thiên đường. Đâu cần chúng ta phải tạo cảnh tịnh độ. Mình ké cái được rồi. Ké được rồi chứ gì à. Ké vậy nhiều quá rồi, ké hoài hết sao? Không hết. Tây phương cực lạc gọi là quảng đại hội. Cái đại hội này á, không phải như pháp hội của Pháp Sư Ngộ Thông đâu, là tất cả chúng sanh, tất cả A-la-hán, tất cả Bồ-Tát, trong tất cả pháp giới, tất cả Phật độ, đều nếu có duyên, đều quay về đó quý vị là. Không phải nhỏ nhỏ như đây đâu à. Không phải chỉ đơn giản ở thành phố Hồ Chí Minh đây là. Không phải Long Thành đâu là. Không phải miền Nam đây. Không phải toàn thế giới đâu. Mà tất cả Phật độ đó quý vị. Gọi là quảng đại hội đó đó quý vị. Được, tham dự được cái đại hội này. Vui sướng biết mấy quý vị là. Quá hy hữu là, hy hữu chỗ nào? Giáo chủ tới tiếp dẫn là, không có lạ lùng gì đâu là. Đại chúng vân tập trong đó, cùng nhau chắp tay. Viễn ninh tân Phật, phụng từ oai là. Một tân Phật đó cái gì? Một vị Phật tương lai đó là. Vãng sanh, chuyển nữ tướng. Thành đại phu tướng, đại trưởng phu tướng là tất cả đều hoa sen hóa sạch, bình đẳng như nhau. Bình đẳng cỡ nào? Phật, Bồ Tát và nhân thiên vãng sanh đều bình đẳng như nhau. Từ trí tuệ, từ thần thông, từ thọ mạng, từ hình tướng, tất cả tương ưng với nhau là chúng ta kính trọng Phật, Bồ Tát một chút, cho nên thôi nhỏ nhỏ chút. Cái hình tướng mình thôi nhẹ chút, thấp một chút. Tây phương cực lạc quốc, không phải em bé sanh ra, từ từ lớn lên đâu. Mà là hóa thân quý vị ạ. Trong giảng đường có hình tướng như Như Lai. Độ chúng sanh phải hạ hình tướng xuống, không cho tụi nó sợ chết giấc là. Không phải 32 tướng tốt, 80 tùy hình đâu quý vị. Ở đây chúng ta tán thán Đức Thế Tôn, 32 tướng tốt, 80 tùy hình. Tây phương cực lạc quốc, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình là. Tùy cảnh, tùy nơi, tùy đối tượng mà hiện thân khác nhau quý vị là. Thân cúng dường Phật thì oai nghi trang nghiêm to lớn. Thân cùng với chư đại Bồ Tát thì cũng không khác gì. Thân để phổ độ chúng sanh, thước 6, thước 7, 32 tướng, 80 tùy hình. Nếu mà chủ nó không tin nữa, muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó thuyết pháp. Tương đồng như Quan Thế Âm là. Ngon quý vị, hay quá là. Chỉ cần quý vị chuyên nhất thôi, mở đài, hãy dò cho đúng tần số, đừng bực qua bực lại, đừng có xen tạp, mở không ra. Cho nên chuyên nhất một đời, một đài thôi, một pháp môn thôi, một quyển kinh thôi, một câu A Di Đà Phật thôi. Quý vị phẩm vị cao là vượt thắng hơn tôi. Tôi nói nhiều quá là. Cho nên nó tâm loạn là, xen tạp là. Nhẫn trong đó, định trong đó, chánh thọ trong đó, tam muội trong đó, phẩm vị quý vị tối thắng hoa sen bất khả tư nghị là. Hoa sen của tôi nó làm sao đó quý vị à? Hình tướng nó không có tròn, quang minh nó không có trong, bị xen tạp đó quý vị là. Thôi kệ, nhỏ nhỏ một chút cũng được, biển về được thì thôi, gieo một chút duyên cho chúng sanh để mà tiếp tay với Phật. Hay là con á, hy sinh, chịu hy sinh vì chúng sanh, vì Phật tử, vì liên hữu, miễn sao con có được cái vé đi về Tây Phương, con thỏa mãn rồi là. Nhưng mà sao cái gì? Tây Phương là bình đẳng, tam bối, cửu phẩm đều như nhau là. Ngay cả biên địa kia bị giam 500 năm, khi mà đã hết cái bất tính rồi, không tin tưởng trí tuệ của mình, năng lực của Phật, trong đó bị giam cầm 500 năm. Đến khi tin tưởng oai đức uy thần của Phật, tin tưởng trí tuệ năng lực của chính mình, vốn dĩ là thái tử, vốn dĩ là đầy đủ năng lực trí tuệ, đức tướng của Như Lai, cho nên được thả ra, cũng đi cúng dường Phật, cũng ở trong đó vô giảng đường nghe thuyết pháp, cũng đi lấy đẩy đựng hoa cúng dường thập phương Phật, cũng có thể có năng lực quay trở về với bà con, hề để cứ nào có duyên kéo nó lên là. Thế, ủa sao người ta đi về mà không có ai tới kéo mình? Nhất định là hồi xưa những đồng tu, những người huynh đệ của mình, nhất định cũng có người vãng sanh. Sao không thấy ai tới kéo mình là? Không phải không có đâu à. Để chúng ta thấy, chúng ta làm lơ, giải đãi, lười biếng, bỏ đi cái công phu tu hành, cho nên biết chúng ta quá mà, hiểu chúng ta thấu rõ có tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thấu rõ hết. Quý vị khi nào được vãng sanh, bị chướng ngại như thế nào, phúc báo, công đức khiếm khuyết chỗ nào, các ngài âm thầm lại bổ túc là. Không phải không tới đâu, chỉ vì cái việc không tin đã. Tới quý vị giải đãi thôi, cho nên Đức Thích Ca sao quý vị phải nhập Niết Bàn là. Nếu mà chúng ta ngon ngày đâu nhập Niết Bàn gì đâu ạ. Cái gì mà tu bao nhiêu kiếp, ở thế gian nó 80 năm mà, tu gì kỳ vậy. Kết quả vậy tôi có 49 năm mà cái này à. Còn mấy chục năm tu hành không tính. Cái kiểu này sao mà ngài nói sao con tin không nổi là. Bao nhiêu kiếp tu hành bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, tu tứ nhiếp pháp, tu thập độ, vậy mà sao ngài ở thế có 49 năm để độ chúng con là. Đây quý vị, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng: ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Còn á thượng căn đó thì chưa đâu là. Ngài Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa đến phẩm á Dược Vương Bồ Tát, thân tâm rỗng ra, thấy mình ở hội Linh Sơn, thấy Đức Thế Tôn nói pháp cho vạn Bồ Tát nghe, hội Linh Sơn vẫn chưa mất là. Giờ quý vị á đi về Ấn Độ, lên núi Linh Thú đó, đi tìm coi có dấu vết của Thế Tôn không, toàn là đất đá là. cảnh giới, quý vị dò chưa được, quý vị là mở đài chưa ra là người ta mở đài đúng cái gặp cái tôn thuyết pháp. Bây giờ chúng ta đừng đi đường đó. Thế Tôn nói đừng mở đài của ta, mở đài Tây Phương đi. Vì ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, Ngài đã chuẩn bị hết rồi. Ai dạy chúng ta? Ai giáo hóa chúng ta? Đức Đạo Sư A Di Đà Phật thỉnh mời chư Phật mười phương đến giáo hóa là. Chư Đại Bồ Tát là bạn lữ bất thối là. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, ngày ngày tiểu đệ nắm tay đại huynh đi tất cả pháp giới, đi tất cả quốc độ để mà học cái hạnh phổ độ chúng sanh là. Quá hay không quý vị? Hay quá là. Ở đây làm chi hả? Cho nên á, cái trạm này mong rằng cảm ứng. Những người đi trước sẽ rước người đi sau. Giống như á, Huệ Viễn Đại Sư, Ngài kết tập 123 vị hiền đức, 123 vị chí đồng đạo hợp, quyết định không xuống núi. 123 vị đồng vãng sanh, đồng thành Phật. Không có pháp môn nào, không có hoàn cảnh, không có ông tổ nào làm được điều này, ngoại trừ Đức Thế Tôn. Quý vị thấy không? Ngài á, sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma á, độ á, giao cho Huệ Khả. Huệ Khả từ từ giao xuống đến Ngũ Tổ. Ngũ Tổ mới cho á, Lục Tổ. Lục Tổ mới mở ra tông phái là sao thành sáu phái nữa. À, nào là Lâm Tế Tào Động. À, tất cả trong đó đều là từ Lục Tổ. Mà Lục Tổ độ được nhiêu người cái gì? Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Tánh Thành Phật, 42 người trong số hàng ngàn người tăng ni cư sĩ đó quý vị, là 42 người là tối thắng đệ nhất mà không bằng tịnh độ. Già già như vậy nó cũng giảng sanh là, khờ khờ như vậy nó cũng được tiếp dẫn là, ngu ngu như vậy mà Phật vẫn nâng đài sen quý vị là. Quý vị nhìn lại coi, tất cả pháp môn, có pháp môn nào Hứa Khả Đức Giáo Chủ tới tiếp dẫn quý vị? Tôi nhìn lại hình như không có là. Tôi nhìn lại hình như không thấy cái gì à. Trong Lăng Nghiêm muốn tạo thất, kiết thất, 21 ngày lễ sám hối, và Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi sáu ngà tới vỗ đầu, ráng tu nha con, ráng tu đi nha, lấy hạnh đó Bồ Tát để mà hành thất, để mà nhập thất, lấy hạnh giác ngộ để mà tu hành. Lấy hạnh như thế nào quý vị? Phải lấy phân của con trâu trắng ở núi Tuyết Sơn. Nếu không tìm được con trâu trắng để kiếm phân của nó thì thôi tạm đào dưới đất đó, qua năm lớp đất, gặp đất cái lớp đất sét á mịn không có hôi thối, lấy cái nó về trét vô thất rồi lễ sám hối thì mới cảm ứng được là. Coi ở Long Vân có khoảng đất nào dư không quý vị? Hình như bên kia còn khoảng đất nữa, hỏi câu trụ trì đó, đào xuống coi có đất sét mịn không để làm cái thất tu Lăng Nghiêm. Ý nghĩa như thế nào quý vị? Phật sao khó quá, làm thất thì nói làm thất đi, còn ở núi Tuyết Sơn, mình ở Việt Nam đây mà phải qua Ấn Độ rồi leo trên núi Hy Mã Lập Sơn tìm coi có con trâu nào không. Tôi thấy cái kiểu này chưa tu là chết mất rồi quý vị à. chúng ta là xứ nhiệt đới, người ta là xứ lạnh, lên đó rung quá thôi dẹt. Tuyết sơn là gì quý vị? Là tâm thanh tịnh, là chân tâm bổn tánh, từ đó mà tu đó là. Lấy phân của nó, lấy tác dụng của nó, lấy kết quả của cái thanh tịnh tâm đó, bản tâm bản tánh nó, anh mới tu được. Cái kiểu này mà ông già bà già chết hết. Chết hết. Còn nếu không được cái chân tâm đó, anh phải đào 5 lớp đất, vượt qua ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Thì Như Lai á, đâu có phiền phức như vậy, là sợ chúng ta không dùng được chân tâm, không dùng được tâm chân thành, mà dùng kiến giải phân biệt chấp trước tu hành, không thành tựu cái gì. Tại vì cái vị á, ni chúng nhiều quá mà. Nếu mà cư sĩ tôi đâu nói này ra làm chi. Nên là phải hiểu Đức Thế Tôn. Một đời chỉ dẫn chúng sanh về Tây Phương thôi quý vị. Chỉ một đời. Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi là. Sợ chúng ta nghe chưa hiểu, nói nè, hai ông thượng thủ Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện để đàn em nó theo đi là. Cái ông dạy vậy mà ông nó không có chịu đi, ông cứ ở lại, tụi nó lại biểu thôi con đi theo anh hai, là kẹt nữa là. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền đồng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sư trưởng, sư huynh đi rồi, tiểu đệ ơi, ở đây làm chi nữa là. Hãy theo bước anh hai đi là. Không có sai đâu quý vị là. Văn Thù đó là, ngài có pháp môn của ngài là. Phổ Hiền, ngài có pháp môn của ngài là. Vậy mà sao? Thôi, mấy ông nói rồi, có người, những có người có duyên đó đã nghe rồi, bây giờ biểu diễn cho mấy em nó theo đi. Cho nên trước giảng đường của Phổ Hiền Bồ Tát, ngài phát khởi ra dùng thập đại nguyện vương hướng dẫn 52 vị trí của pháp thân đại sĩ, 52 cái giai cấp của pháp thân đại sĩ. Chúng ta hãy mau về Tây Phương bái đạo sư A Di Đà Phật làm thầy đi là. Cho nên đi ra thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Hay là cái kiểu này yeah. Giao lớp cho nó, giao trường cho nó, kêu tụi nó làm trưởng lớp, kêu hai vị đó làm ở trong đó coi cái trường Hoa Tạng Thế Giới mà ta mới quay qua quay lại, nó kéo hết học sinh sinh viên đi về Tây Phương hết à. Bỏ cái trường Hoa Tạng của ta, Tỳ Lô Giá Na trống rỗng là. Ây da, cái kiểu này không được là. Tỳ Lô Giá Na Phật có buồn hay không vậy? Không buồn. Tại sao? Nơi đây thành tựu khó. Các con muốn thành công phải về thủ đô mà học. Còn các con ở tỉnh lỵ học không thành tựu đâu là. Các con phải ba đại A Tăng kỳ kiếp mới lên được đẳng giác Bồ Tát. Còn về Tây Phương Cực Lạc đó, với cái vị trí pháp thân đại sĩ của các con đó, chừng mấy ngày thôi thành tựu là. Người nào thấp nhất, dở nhất, phàm phu chánh cống, tội nghiệp quá dày, ngũ nghịch thập ác, vãng sanh về ở trong đó tối đa chỉ có 12 kiếp thôi quý vị. Vô ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói cho hàng pháp thân đệ đại sĩ sơ trụ Bồ Tát.
Khó cái gì á?
Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tam hiền đó phải mất một a tăng kỳ kiếp. Sơ địa đến thất địa mất hết một a tăng kỳ kiếp nữa. Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác mất hết một a tăng kỳ kiếp nữa. Và cuối cùng vô diệu giác thì chắc cũng phải một a tăng kỳ kiếp nữa là. Mà về Tây Phương á, có 12 kiếp là cái gì? Quý vị thấy 12 kiếp coi nó dài quá, nó cũng lâu quá. Thật sự không dài đối với thời gian vũ trụ đâu là. Chúng ta đã đi á, luân hồi lục đạo vô lượng kiếp rồi đó quý vị là. Chưa ra khỏi cái cửa là. Cái cửa Tu Đà Hoàng vẫn chưa tới được là. 7 lần lên xuống trời người để được ra khỏi sanh tử chưa đạt được cái gì là. Cho nên chưa tính thời gian, đợi khi nào quý vị vào Tu Đà Hoàng lúc đó mới tính. Còn chúng ta vẫn cứ tà đây là hết lên rồi xuống, hết xuống rồi lên, cứ vòng đó mà xuống nhiều hơn lên là trăm, nhiều hơn nổi là. Bây giờ quên hết rồi quý vị, quên sạch ráo hết rồi là thôi bây giờ về đi nha. Phật biểu diễn là cho các cấp thượng thủ đi về rồi đó quý vị. Tỳ Lô Giá Na Phật hoan hỷ vui vẻ, không có phiền là. Pháp Hoa thành Phật, Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Thầy ơi, thế Pháp Hoa hay không nè? À, tối tắng thành Phật là Pháp Hoa. Nhưng mà quý vị, thành nổi không? Thành gì nổi là Pháp Hoa đó Long Nữ phải dâng ngọc, dâng châu cúng Phật thì mới thành nổi. Quý vị bỏ không nổi là chút xíu bỏ không nổi. Con rồng nó quý nhất cái gì quý vị? Hạt châu là thần lực của nó, uy đức của nó, năng lực của nó là viên ngọc, chứ không phải cái hình ở ngoài đâu, không phải cái vảy ở ngoài đâu, không phải cái tăng tướng to lớn như vậy đâu, mà viên ngọc đó quý vị. Long Nữ nói nè, quý vị coi, ta cúng dường lên Phật nhanh hay ta thành Phật nhanh? Cho nên cô chịu bỏ dâng ngọc cúng dường cho Như Lai. Thì sao? Hiện vào cõi vô cấu thành Phật là. Cõi vô cấu không còn phiền não, không còn trần lao. Thành Phật trong Hoa Tạng thế giới, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật là. Sơ trụ Bồ Tát đã thành Phật thiệt rồi quý vị, nhưng mà chưa viên mãn, phải đợi 3 đại A Tăng kỳ kiếp, 4 đại A Tăng kỳ kiếp anh mới thành nó viên mãn Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là. Còn chúng ta về đó mà nó học lười lười đó quý vị cũng đỡ. Cứ ai cũng tu hết à, mình lười lười chút mình thấy cũng ngại ngại, người ta đi vô giảng đường hết à, mình đi á, đi vòng vòng, đi thăm á, đi á mà thăm viếng, đi du lịch trong đó, chim cũng nhắc, gió cũng á, gió reo nước chảy đều nhắc cho chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là. Phật là gì? Phật là giác mà không mê. Pháp là gì? Pháp là chánh mà không tà. Tăng là gì? Tịnh mà không nhiễm. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể của quý vị. Chim nó nhắc, gió nó khuyến để cho chúng ta mau trở về tự tánh. Tại sao? Cái tập khí ham đi chơi lâu rồi mà. Cho nên nó ngồi trong đó hồi ra thấy bực dọc, khó chịu. Cho nên đi ra ngoài. Đi ra vườn, đi ra ao, đi ra những cái thắng cảnh, những cái quang cảnh tối thắng của Tây Phương Cực Lạc Quốc, nhưng mà Phật không có để lọt đâu, là Ngài đều chuyên lưu biến hóa sở tác ra. Tất cả loại chim đó không phải là súc sanh, không có tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chim là súc sanh. Trong kinh A Di Đà nói rồi, thì không phải đâu, là đều là do pháp tánh, pháp thân của Đức Phật A Di Đà tuyên lưu biến hóa sở tác, dạy cho chúng sanh hãy nhớ quay về tự tánh, hãy nhớ quay về chân chánh, hãy nhớ quay về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình là. Vậy quý vị thấy, cho nên ở trên đó thật sự học mà chơi, chơi mà học là đi cúng dường tăng trưởng phúc báo, nghe lời Phật khai thị tăng trưởng trí tuệ, phúc huệ song tu 3 ngày đầy đủ. Ngon lành là chả lẽ quý vị đi cúng dường lên đó, trong đó cho trụ trì, trụ trì không nhắn gửi vài lời sao à, không khuyến dụ vài lời sao, là nhất định phải có. Mà ở đây là Phật khai thị là bởi vậy, cho nên Ngài khai thị, mỗi ngày khai thị một câu tăng trưởng trí tuệ, bảo đảm không? Bảo đảm là Phật ơi, quý vị thấy xuất hiện ở thế gian, ai mà gặp Phật phúc báo vô lượng, bất luận anh như thế nào đều độ cho anh được. Thấy không? Quá hay không à? Mà không phải một ông Phật đâu à? Thấy không? Mà trong đó 10 vạn ức Phật, là 10 vạn ức Phật độ, có 10 vạn ức Phật. Cho nên quý vị đừng có lo, kệ nó, ở đời này, ở thế gian này, ở trong pháp hội này, ở trong con đường tu hành này, mình cứ an tâm đi, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu đi. Mình cứ an nhiên lễ hướng về một vị Phật, A Di Đà Phật đi. Không sao đâu, lỡ hồi xưa đã tu với vị Phật này, đã quy y với vị Phật kia, không lờ. Con á, thời gian gấp rút quá rồi, căn tánh thì á, nó cùng lụng, nó không có nhanh, không có lanh, cho nên thôi xin Phật á, từ bi cho con khất, để con về Tây Phương nhất định con sẽ đi cúng dường Ngài đầu tiên, là Phật nhất định sẽ hoan hỷ vui vẻ. Mà chúng ta biết Phật A Di Đà gọi là chư Phật danh, ở kinh nào nói cái gì? Kinh Phật Thuyết A Di Đà nói là, không tin quý vị mở những cái trang cuối thôi, ai mà nghe được kinh điển này và nghe được chư Phật danh, người đó đều bất thối chuyển A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là. Ê, kinh A Di Đà ngắn nha, nhỏ nha, lát nữa quý vị mở ra coi đúng vậy không? Đúng đó quý vị, là quý vị ở đây hàng tăng ni, hàng cư sĩ có sám hối mà, đúng nè, hồng danh sám hối 108 lễ mà, có không? Có là. Ê, vị Phật cuối cùng là ai quý vị? Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là. Chắc nó trùng hợp đó, chắc người ta ngẫu nhiên đó, là không có ngẫu nhiên đâu quý vị. Trong kinh Phật không có sự ngẫu nhiên, là đều được sắp xếp bố cục rõ ràng minh bạch, không có Ngài muốn nói gì nói, tất cả đều có cương lĩnh. Ngài xuất hiện ra thế gian chỉ một mục tiêu, mong rằng chúng ta quay về với Phật, là đừng ở đây mà nói thông con đi mau mau đi, nó cháy gần tới rồi, là nhà cửa kèo cột, thấy không? Ngài tả rõ trong kinh Pháp Hoa đó, mau ra đi bà. Tôi nói thiệt mà quý vị, quý vị không tin á, coi kinh Pháp Hoa của ngài nói tam giới như nhà lửa không ăn, mà ngài tả cái cảnh nè, cột kèo rường rồi nó mái cái gì nó gần sập đó là con đừng ở đây con ơi, mau mau đi 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 à, đừng có ở quốc độ này mà phải về Tây Phương cái gì. Cho nên ngài cũng đi là 49 nàng cũng nhập Niết Bàn, là nhập Niết Bàn nữa kìa, không ở, ở tụi nó bắt chước ở lại, con sẽ theo cha để mà phổ độ chúng sanh, để mà giúp cha. Không được con ơi, lửa cháy dữ lắm mà, con chưa mặc áo giáp, con về Tây Phương muốn trở lại Phật A Di Đà có một nguyện, mặc giáp nhẫn nhục, biết từ đâu tới, sẽ đi về đâu, độ người nào, ngài an bài hết, con xuống đi. Còn đây quý vị ngơ ngơ, cái áo này không có cứu được đâu là, nó cháy là cũng cháy tới nơi là. Quý vị không tin hả? Không tin thử đi. Tôi nói thiệt là, sanh tử vô thường, sanh ra là đã có bán án tử hình rồi, chỉ đợi ngày giờ mà nó đem ra xử đó quý vị à. Cho nên ở trong ở Nghĩa Trang, thiếu gì á, người đầu xanh á, đâu có cần nó bạc bạc, đâu có cần nó thưa thưa mới ra đó đâu, mà thiếu gì người đầu xanh cũng ở đó quý vị à. Cho nên giờ mình về đi cái gì. Thôi con muốn làm hạnh Bồ Tát quá thầy, con phát nguyện trong đó phổ độ chúng sanh, con muốn làm hạnh của Quan Thế Âm phổ độ chúng sanh. Bây giờ sao này à, lỡ phát nguyện rồi là à, vậy ha, muốn theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát thì quý vị hãy noi theo đi, hãy cố gắng làm y như ngài đi. Ngài làm như thế nào quý vị? Nam mô Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyệt, Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện là. Hạnh của Quan Thế Âm là gì quý vị? Không rời niệm Phật để độ chúng sanh. Quý vị coi cái hình tướng của ngài thì biết là trên đảnh của ngài, trên nón của ngài, trên mũ của ngài, quý vị đặt tên gì cũng được, có gì quý vị? Ôi Đức Phật ha, Đức Phật gì? Hả? Ờ, Đức Phật A Di Đà là ông phụ tá tôi mà sao ông thờ ông Phật nào vậy à? Ông có ý đồ sao? Quan Thế Âm Đại Thế Chí là phụ tá của Đức Phật A Di Đà mà. Ông sao kỳ vậy? Ông định làm một quốc độ khác à? Không có cái gì. Khi duyên của Đức Phật A Di Đà đã hết rồi thì Quan Thế Âm lập tức lên nối ngôi. Và sau khi duyên của Quan Thế Âm đã hết rồi thì Đại Thế Chí lập tức lên nối ngôi. Cho nên nó thế giới đó không bao giờ không có Phật. Còn chúng ta đây không biết Phật nhập Niết Bàn, hay là còn ở đây chúng ta không biết mà đợi cho ngài Di Lặc tới đó. Dạ chết. Thôi đi về Tây Phương trước đi à. Trong kinh Di Lặc Thượng Sanh đó quý vị, nói ngài ở cõi Đâu Xuất, khi hết mạng rồi thì ngài hạ sanh dưới đây để mà thành Phật. Nhưng mà thường thường vẫn ứng hiện, ứng hóa tại ta bà của chúng ta để độ cho chúng sanh có duyên. Chứ không phải ngài ở đó, ngài đang á trong đó chuẩn bị để cho ngày xuống. bao lâu mới xuống cái vị? 567 triệu năm sau mới xuống là. Ôi ôi, quá lâu ha, chết là chết. Cái đó là cái thời gian của thiên đó cái vị. Cõi trời đâu sức thọ mạng 4.000 năm. Một ngày của họ bằng 400 năm. Một năm cũng 365 ngày. Cứ nhân ra thì cái vị có vỏn vẹn có 567 triệu năm mà. Nếu quý vị lên trời đó thì đỡ, lỡ mà cứ ở nhân gian này không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời là. Thôi á, thích Đức Phật A Di Lặc hoan hỷ với sự tươi tắn mỉm cười của Ngài. Nhưng mà về Tây Phương ngày nào cũng gặp là Di Lặc Bồ Tát đang ở đâu quý vị? Vẫn đang thọ giáo với Phật A Di Đà ở đó. Rồi á, Ngài thọ giáo xong rồi về á, đâu sức để chuẩn bị. Ngày ngày lễ Phật cầu gia bị cho quốc độ của con Trang Nghiêm. Sao mỗi là thì sao quý vị? Y báo theo chánh báo chuyển, Ngài chánh báo vẫn chưa viên mãn, cho nên cái y báo của quốc độ của Ngài vẫn còn thiếu kém. Bởi vậy phải sám hối là, chứ không phải là trong năm đó. Còn chúng ta có sám hối? Phải là y báo của mình tạm tạm chưa được đâu quý vị à. Cho nên chúng ta cũng phải nương theo đó sám hối. Sám hối sao? Sám hối niệm Phật. Mà sám hối để hết nghiệp, không biết bao giờ nó hết nữa. Bởi vậy sám không nổi là lễ vạn Phật cũng không xong, từ bi thủy sám cũng không được, lương hoàng sám cũng lỗi thời. Cả đều không còn năng lực vì nghiệp chướng vọng tưởng của con sanh quá nhiều. Giờ sao quý vị? Hồi á, niệm sám hối niệm Phật cầu nguyện vãng sanh dễ hơn. Cho nên Quan Thế Âm phổ độ chúng sanh là sao quý vị? Ngài luôn niệm Phật và đem cái hình tướng đó để chúng sanh bắt chước. Con niệm Phật ra khỏi tai nạn, con niệm Phật ra khỏi gông cùng của quan, con niệm Phật sẽ vượt hết tất cả những cảnh giới xấu ác, con niệm Phật ta sẽ có cơ hội tiếp dẫn về Tây Phương. Cho nên hạnh của Quan Thế Âm đó cái vị là cũng là nhắc nhủ chúng ta niệm Phật, đó là ở trong đó Quan Thế Âm Ngài giúp chúng ta, Ngài phổ độ chúng ta. Quan Thế Âm tịnh thánh niệm niệm vật sanh nghi, đừng có nghi ngờ, hãy thành tâm niệm danh hiệu Ngài. Nếu hơn nữa, hãy thành tâm niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà giống như ta thì càng tối thắng hơn nữa là. Trong phẩm phổ môn đó cái gì à? Ngài nói hãy niệm danh hiệu ta đi, đừng có nghi ngờ. Phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Hãy nên như vậy mà niệm là. Quan Thế Âm Bồ Tát là phụ tá. Chúng ta niệm thẳng lên danh hiệu của giáo chủ thì chư Phật đồng tán thán là Đông Phương hằng hà sa số chư Phật. Đông Phương có gì? A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thật Ngôn, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Cho hành giả là, cho người niệm Phật là công đức của cái vị, tối thắng của cái vị,
nhân duyên của quý vị hơn chư Phật là vượt qua tất cả những gian nan, những chướng ngại để một đời thành Phật đó quý vị. Trong kinh Pháp Hoa, Phật có tới 8 tháng đức bổn sư quý vị. Quý vị không thấy là chỉ giai sai thị giả, con à, đem đồ cúng dường lên đi đến cung kính dân cúng phẩm vật cúng dường và cho ta lời hỏi thăm nè, quốc độ ngài có tốt đẹp không, ngài sức khỏe có an lành không, chúng sanh có dễ độ không nè, cho ta lời gửi lời thăm hỏi Đức Thế Tôn nha. Vậy mà chúng ta đi niệm Phật A Di Đà, tín nguyện trì danh cầu nguyện vãng sanh, chư Phật mười phương dùng tướng lưỡi rộng dài nói lời thành thật, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật đều hộ niệm đó quý vị. Là tối thắng không quý vị? Quá hay là có kinh nào được như vậy không quý vị? Không thấy, là chỉ có kinh A Di Đà, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nhìn tôi không tin, mở kinh ra coi ạ. Lật kinh ra coi, nhìn tôi ngơ ngác, tưởng như thầy sao nói. Việc của hai bộ kinh, kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà, hai bộ kinh là lục phương Phật đồng tán phá, kinh Vô Lượng Thọ thập phương Phật đồng tán phá, kinh Pháp Hoa Phật sai thị giả tới hỏi thăm Đức Thế Tôn. Ây da, ngon là với trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì quý vị? Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn, ngon lành hơn Phổ Hiền Bồ Tát. Là ngon chỗ nào quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát đến ở Hoa Tạng thế giới, đến đẳng giác Bồ Tát ngài mới phát nguyện vãng sanh. Còn hèn hèn thấp thấp phàm phu chính cống của chúng ta cũng bày đặt phát nguyện, cũng bày đặt niệm Phật, cũng bày đặt vãng sanh. Sao mà tụi nó hay quá là. Quý vị thấy không nào? Quý vị ráng lên. Kinh điển nói đó quý vị, là phẩm số 247 kinh Vô Lượng Thọ, trong cái phần kệ tán thán đó có không? Nhược nhân nhân muốn vãng sanh, muốn thành tựu, muốn vượt ra tam giới siêu thoát, thì cái hạnh đó tối thắng, siêu vượt hơn Phổ Hiền Bồ Tát, siêu vượt hơn. Không phải là chúng ta về đó hơn Phổ Hiền Bồ Tát, mà từ cái phẩm vị thấp kém, mẫu giáo chưa vô, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn tương đồng như chư Đại Bồ Tát, chỉ thua Phổ Hiền Bồ Tát. Trong một thời gian ngắn hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh là bất thối Bồ Tát vì bạn lự kia thì là. Mà đừng có lo, đừng có nghĩ rằng bị nhốt ở hoa sen. Không phải. Khi nào quý vị ở nghi ngờ ở trong cái hoa ở biên địa, cho nên bị nhốt ở đó hết 500 năm, còn quý vị từ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm ở trong hoa sen đều thấy Phật, đều nghe Pháp, đều cúng dường chư Phật mười phương, đều rảo bước với chư Đại Bồ Tát, trong ngoài không hai là. Chư Phật mười phương đều rảo bước với chư Đại Bồ Tát, trong ngoài không hai là. Lớn nhỏ không hai là.
Cho nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Quốc là nhất chân pháp giới, tối thắng hơn nhất chân pháp giới của Hoa Tạng thế giới. Bởi vậy cho nên đừng có lo bị nhốt ở hoa sen, là ngày ngày vẫn cúng dường Phật, ngày ngày vẫn tiếp duyên với bà con cô bác của mình, ngày ngày vẫn tham gia trong đại giảng đường của Đức Phật A Di Đà. Quá là đừng có nghĩ trời ở trong đó mười mấy kiếp mà chắc nó buồn chết luôn là không có đâu. Muốn giảng được kinh á A Di Đà phải hiểu được kinh Vô Lượng Thọ, muốn hiểu giảng được kinh Vô Lượng Thọ phải hiểu được Hoa Nghiêm, thì chúng ta mới thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc bất khả tư nghị, mới thấy cái hoa sen không phải như cái bánh xe lớn đâu. Đừng có sợ, là trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng là hoa đó nó có ngàn cánh, thấy chưa, ngàn cánh sen, cái hoa đó có bị có đài sen rồi cánh sen đó, đúng nè. Thì trong đó mỗi một cánh sen, mỗi một cái hoa sen nhỏ là bán do tuần, lớn là một do tuần, lớn nữa là mười do tuần, lớn nữa thì trăm do tuần, lớn nữa ngàn do tuần, một do tuần. Cái đơn vị á mà trung bình đó 60 dặm, nửa do tuần bán kính của nó 30 dặm, trăm do tuần, hay là quý vị thấy 6.000 dặm là cho là 6.000 km, 1.000 do tuần nó lớn hơn trái đất này. Là hoa sen của chúng ta đó quý vị, không phải lớn như cái bánh xe đầu lạ, mà đó là đại như, đại như cái gì quý vị, đại như Sa Luân, là cái xe của Chuyển Luân Thánh Vương, chứ không phải bánh xe tải của thế giới ta. Là Chuyển Luân Thánh Vương, phương tiện quản lý coi sóc tứ thiên hạ, Kim Luân, Ngân Luân, Thiết Luân, Đồng Luân, tứ thiên vương đó quý vị. Tùy theo anh cái phẩm vị của anh mà ngon đó, coi tứ thiên hạ thì có cái xe vàng gọi là Kim Luân, hãy mà nhỏ hơn xuống coi ở ba thiên hạ thì có Ngân Luân bằng bạc, hãy mà nhỏ hơn chút thì có Thiết Luân, nhỏ hơn chút thì có Đồng Luân. Đây quý vị, nó lớn như vậy là chứ không phải nên như cái bánh xe của chúng ta đâu. Là đừng có lo, là ở đây á còn có cái thất, đây á cùng ở, ở trong nó chúng với nhau, cùng nương trong nó cũng có cái giường đó hả, còn về Tây Phương chui vào cái bánh xe hết chuyện rồi. Là không phải đâu, đừng có lo mà. Không tin quý vị mở phẩm số 21 Bảo Quang Phật Liên trong Vô Lượng Thọ coi, ngài tả cho chúng ta cái hoa sen đó là thì nó lớn, thì nó lớn, nó không có thô, mà mỗi cánh sen, mỗi một lá sen đó nó phóng ra 36.000.000 ức tia sáng. Một cánh là, mà nó 1.000 cánh lần cái gì, mỗi một tia sáng nó phóng ra 36.000.000 ức hóa thân Phật. Mỗi một Phật hóa thân của chúng ta đó, chứ không phải của Phật, nó là hoa sen của tôi mà, thiệt mà, hoa sen của tôi mà, nó nhỏ nhỏ cũng có năng lực đó. Mỗi một hóa thân Phật phóng ra 100.000 tia sáng tướng hảo trang nghiêm, để mà nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật về Tây Phương đó quý vị. Là cho nên đừng có sợ mình niệm Phật đánh tín hiệu mà các ngài không nghe, bảo đảm bà con cô bác đồng tu, bạn lữ, những người cùng tu học đã thành tựu, đã về Tây Phương rồi đó, nhất định Ngài dùng một lá sen để phóng ra tia quang minh, trong quang minh có hóa Phật. Đợi đợi, chờ chờ, coi nó đủ duyên hút nó về là... Kinh Phật nói tôi phải nói là 100.000 tia sáng, tướng hảo quang minh, đầy đủ công đức, trí tuệ để tiếp dẫn người niệm Phật. Đừng ngại là cái mùa niệm Phật của mình, bà con cô bác xuất gia tại gia niệm nhiều quá, Phật làm không xuể, sợ lọt mình thì chết. Uống một đời, đừng có lo, tinh tấn đi, Phật sẽ tới tiếp dẫn. Không khi nào cái vị soi mặt mà thấy hình người khác. 10 người soi kiến thì 10 cái gương mặt hiện ra. Người nào không soi thì không có mặt, người nào không niệm thì không có hoa sen. Không có lấy lộn đâu. Tôi nói thiệt mà, không có lấy lộn đâu. Quý vị đâu có khi nào nói chết à, sao hôm nay cái kiến nó đông người quá, tôi soi kiến mà không thấy mặt tôi. Quý vị chỉ vọng tưởng là hoa tạng pháp giới y báo như vậy đó. Quý vị niệm như vậy, quý vị tưởng như vậy, quý vị nghĩ như vậy, quý vị hành như vậy, quý vị tu như vậy, thì cảm ứng cảnh giới hiện ra như vậy. Như thị ngã văn là bất luận kinh điển nào đều không ngoài 4 chữ này. Đúng không? Dịch ra tiếng Việt là như vậy tôi nghe đó. Theo là như thị hay hơn là như vậy chưa rõ ý. Như là thể tánh, thị là hiện tướng. Thể tánh như vậy, ý niệm như thế nào, cảm nghĩ như nào, tình cảm như nào, tư tưởng như thế nào, thì nó đến như vậy đó quý vị là. Đừng có lo, mình niệm hoài, niệm tinh tấn, không xen tạp, không biết hoa sen này của mình nó lớn như vậy, Ngài thấy nó lớn rồi, đẹp rồi, tốt rồi, lỡ mà ngắt đi tiếp dẫn người khác thì bỏ ăn là không có chuyện đó đâu là. Tôi đoan chắc quý vị, không có chuyện đó đâu. Như thị đó kia vị là chân tâm bổn tánh đều không ngoài nó. Thiệt mà, đâu có, không có nói giỡn đâu là. Tôi nói thiệt là vui vui vậy chứ nói thiệt không quý vị à. Không có dám nói sai đâu là. Tin đi. Phật 3 lần 4 lượt là ân đương, ân, thấy không, ân là nên nè, ân đương á. Nhữ đẳng, ân đương phát nguyện. Nhữ đẳng, các người ơi, nhữ đẳng á, là các người ơi. Ân là nên, đương là bây giờ, nên phát nguyện. Ân đương phát nguyện là, mà trước khi á, Ngài nói hãy phát nguyện vãng sanh, Ngài nói ai à, ở đó người ta tốt quá con à, không có ai ăn hiếp đâu là, đừng có sợ, ma mới bị ma cũ ăn hiếp, không có đâu, toàn là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, cho nên nhữ đẳng ân đương phát nguyện. Rồi Ngài nói á, ở nơi đó là con niệm Phật bây giờ, con phát nguyện bây giờ, 1 ngày đến 7 ngày. Khi á, lâm chung, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Dễ như vậy đó là, đơn giản như vậy đó là, không có cầu kỳ như vậy là, con đi đi, con phát nguyện đi. Rồi lại nói chúng ta nữa, ôi dạ, Tây Phương Cực Lạc quốc á, về đó được thành Phật đó là tất cả đều là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó là khỏi cực khó khăn, chỉ một vị thôi là con thành tựu rồi, cho nên về đi con à.
Rồi Ngài nói, cuối cùng Ngài nói, ân đương, tính thị ngã ngữ, cặp chư Phật sở tuyệt là, không còn gì để mà diễn tả được. Từ bi tột độ là, con ơi, hãy nghe lời ta nói đi, ân đương tính thị ngã ngữ đi. Rồi Ngài còn nói, cùng chư Phật đều nói đó con là, ta lấy uy đức của chư Phật mười phương để chứng minh lời ta nói không sai là. Cho nên Đức Phật Thế Tôn dám lấy uy đức, dám lấy ở trong đó danh tiếng của chư Phật mười phương để khuyên chúng ta phát nguyện. Mà chúng ta hỏng nghe Ngài, mà chúng ta lại tìm lý nọ, lấy lý lẽ nọ, lý lẽ lẽ này. Hay Ngài mất mặt đó quý vị à. Đệ tử của tôi lấy danh hiệu của các ông, uy đức của các ông, khuyên nó mà nó hỏng chịu về. Thôi xin lỗi các Ngài nha, rồi tôi về sau tôi hỏng dám mượn danh của các Ngài nữa, tôi từ từ giáo hóa nó. Quý vị làm sao để Đức Phật Thế Tôn bẻ mặt như vậy là? Hay ráng chút đi, kệ nó đúng hay sai không biết. Mà nó thầy của ta, cha của ta, bổn sư của chúng ta, đâu có lý nào mà lừa. Nào, mà nếu mà không đúng, mình cũng vì Ngài, vì bổn sư mà để Ngài hãnh diện, chứ sao để Ngài mất mặt với chư Phật là. Dám không quý vị? Dám để mất mặt không? Không thì phải phát nguyện. Không phải phải chân tín. Không phải y giáo phụng hành. Tính, nguyện, hành, không ai không được thành tựu cái vẻ. Phật nhất định sẽ chiếu cố là, Phật nhất định sẽ gia trì là, chỉ sợ chúng ta không bền lòng, không quyết chí mà thôi. Về được Tây Phương hay không là do có tính, có nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu là, không phải ít hay nhiều là, không phải lâu hay mau là. Cho nên bà con cô bác đừng có sợ, con mới tu chắc không được vãng sanh đâu, để cho các vị uy đức người ta vãng sanh là không có đâu quý vị. Tin tưởng thì thành tựu. Chân tình là cái đạo lý trước mắt đó quý vị, như thị cái thể đó, tâm thị tâm thị Phật, thị tâm niệm Phật, thị tâm tác Phật là quán vô lượng thọ, nói cho chúng ta cái lý luận của tịnh độ. Tâm này là Phật, tâm này là tâm nào? Tâm của cái vị đó là tâm này chịu niệm Phật thì tâm này đang thành Phật, đang làm Phật đó. Hãy giữ cái tâm niệm Phật, hãy dùng cái tâm chân thành này mà thanh tịnh, mà liên tục không xen tạp niệm Phật, thì quý vị đang tập, đang làm Phật đó. Mong rằng cái thời gian làm Phật nó kéo dài, nó không gián đoạn. Đừng để có tâm ta bà nó xen tạp vào. Quý vị ngay đây thành Phật là. Cho nên người có công phu á, họ bị bệnh, hiểm nghèo, không còn thuốc chữa. Sao quý vị? Thôi, chỉ có kể này là để đi đứt rồi là. Còn chỉ một đường thôi, không có hai đường. Bác sĩ từ chối rồi là.
thôi mình lo chuyện của mình. Một ăn hai thua cái vị à. Đánh văn bài cuối cùng, đặt hết xuống. Sự nghiệp, sức khỏe, tiền tài, danh vọng, bà con, cô bác đặt xuống hết. Kỳ này tôi đánh xà lan. Không còn giữ cái gì nữa quý vị. Hết thời gian rồi mà. Không đặt ra thì nó cũng mất thôi là. Quý vị đó, thở ra không thở vô thì sao quý vị? Bà con, cô bác, chứng khoán, xe cộ, nhà cửa, đi đóng tiêu hết cơn là. Ai lấy thì lấy à. Mình không có quyền nữa là. Cho nên kỳ này đánh một ván cuối cùng luôn. Niệm Phật tới nơi luôn. Ai ngờ nó buông xuống hết rồi, nó niệm Phật 3 tháng sau hết bệnh. Ra ngoài trong đó thấy tất cả mọi người đều là Phật A Di Đà. Tâm như thế nào thì cảnh giới như thế đó mà. Cũng là một thể tướng mà, một thể tánh là một chân tâm mà. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Chỉ do tâm chúng vị hiện thôi là. Vì làm đúng trong đó thì tất nhiên tất cả, từ động vật, từ người, từ thực vật, từ khoáng vật, đều là biến hóa của chân tánh. Tây phương cực lạc quốc gọi là pháp tánh độ là. Tây phương cực lạc quốc gọi là pháp thân độ là. Pháp tánh là y báo. Pháp thân là chánh báo là. Đối với tôi thì quý vị là y báo của tôi. Đối với cô thì tất cả là y báo của cô là. Không ngoài cái tâm, một tâm thôi quý vị là. Bây giờ chúng ta lại chấp cái vọng ngã. Bỏ đi cái chân ngã. Bỏ đi cái tự tánh thanh tịnh viên minh này, đầy đủ này, mà lăn trôi trong lục đạo luân hồi. Hãy chuyển lại đi. Chuyển hay nhất, tối thắng nhất, chuyển thành Phật. Đấy. Phật ra đời không ngoài để chúng ta chuyển lại ý niệm. Chuyển ác thành thiện. Chuyển khổ thành vui. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh là. Coi coi, mình có dám chuyển không quý vị là. Quý vị dám làm, dám chuyển, dám y giáo phụng hành, bảo đảm thành công. Không cần học, không cần tu. Cái việc này học với tu không quan trọng, mà chuyển được không? Chúng ta học để chuyển là mà. Chuyển không nổi, quý vị lại tập kết tập những cái giả dối, những cái kiến thức, những cái vọng tưởng tạo thành mình một lần nữa, thành một sở tri chướng, thành một phiền não trước, thành một con người mới là. Quý vị bỏ nó đi thì chính xác rồi quý vị. Chuyển nó đi, bỏ bằng cách nào? Bất cứ cảnh giới nào, hoàn cảnh nào, phương diện nào, người nào, đều chuyển biến thành A Di Đà Phật, quý vị thành tựu. Khó hay dễ quý vị? Khó cũng không phải là khó. Dễ cũng không phải là dễ. Chỉ cần quý vị tin, chịu nghe lời và chịu làm 6 chữ 3 câu thì thành tựu là. Chịu tin, chịu nghe và chịu làm. Đủ rồi. Đâu cần nhiều quý vị. Phật độ Thế Tôn đâu có rườm rà. Tại vì chúng ta muốn rườm rà cho nên Ngài rườm rà lắm. Thiệt mà. trong kinh nói, chứ không phải tôi nói là cái vị cứ ngó tôi. Hay. Chứ mà cái vị đơn giản, chịu nghe lời dễ quá mà. Vì chúng ta muốn học Đức Thế Tôn biểu diễn học. Vì chúng ta muốn tu Đức Thế Tôn biểu diễn tu. Vì chúng ta muốn khổ Đức Thế Tôn biểu diễn khổ.
Thôi mình ra ngồi ở bờ sông mình tính đi. Đó là biểu diễn ra dòng sông dưới cây cội bồ đề, bỏ hết những sở học lúc trước thì nó không thành tựu, nó không cứu cánh, nó không viên mãn, nó không thành tộc công là. Cho nên Ngài buông xuống tất cả những sở học và quán sao mai một buổi sáng, Ngài tự nhiên triệt ngộ, đại triệt đại ngộ, thấy rõ chân tâm bổn tánh, thành vô thượng chánh giác và thuyết năm thời kinh điển là ba tuần Hoa Nghiêm, 8 năm A Hàm, 12 năm Phương Đẳng, 22 năm Bát Nhã, 8 năm Pháp Hoa, 1 ngày Niết Bàn, sau cùng là lời dặn dò Di Giáo, và cuối cùng ngày nhập Niết Bàn, thu thần nhiếp tướng. Ây, học nhiều cho có mấy ngày trong đó không thành tựu là Lục Tổ Huệ Năng biểu diễn cho ta không có học mà cũng thành tựu. Đức Thế Tôn biểu diễn cho ta học hết rồi bỏ xuống và thành tựu. Lục Tổ Huệ Năng có học không quý vị? Đâu có đâu, là nhìn cái Pháp Bảo Đàn có chữ kinh nữa. Ngài Tổ mà Pháp Bảo Đàn kinh, còn các tổ khác đâu kinh đâu quý vị, luận không à, phải không nào? Phải mà, Đại Thừa khởi tính luận, đâu phải tính kinh đâu quý vị. Chỉ có Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh là, chứ không phải luận là, chỉ có Ngài được chữ kinh, tương đương với cảnh giới của Phật. Nghe không quý vị? Vậy mà không học gì hết trơn á. Đến gặp Ngũ Tổ, sau khi nghe người ta tụng kinh Kim Cang đó, à, hay quá, kinh này ở đâu vậy? Đâu, ông biết hả? Hoằng Dẫn nói tụng kinh này á, được đắc lực á, được thành tựu đó hả? Có vậy hả? À, tôi cũng muốn đi bái kiến Hoằng Dẫn, cho người ta giúp đỡ để nuôi mẹ già. Sau đi đó, đi gặp Hoằng Dẫn, vô gặp bái lại rồi. Ê, ông đi đâu vậy? Dạ, con đi học thành Phật là. Ủa, ông người nào, xứ nào tới mà đòi học thành Phật? Dạ, con xứ Lãnh Nam. Ừ? Lãnh Nam là nước, cái nước ở trong đó không có văn hóa là đồng chua đất mặn à. Cái nước nghèo nàn như vậy, cái nơi quê mùa như vậy mà đòi hỏi học thành Phật à? Dạ, thưa Hoàng Thượng, Hòa Thượng, người có Nam có Bắc, tánh đâu có Bắc Nam đâu lạ. Nghe một cái hết hồn. Đại chúng nghe một cái hết hồn là, chứ không phải Ngũ Tổ hết hồn đâu quý vị à. Đương không vô ra bái kiến trụ trì, hỏi con á sao, xuất gia hả? À, dạ, xuất gia muốn làm gì? Dạ, con muốn thành Phật hả? Quý vị dám đi bái trụ trì nói muốn làm Phật không? Không có, là xin Ngài cho con xuất gia là làm gì chưa biết quý vị à. Vậy mà Lục Tổ gặp Hoằng Nhẫn nói muốn thành Phật, muốn làm Phật đó. Mới đó giật mình rồi ha. Ráng niệm Phật để có chánh niệm đi là. Ráng niệm Phật để chánh thọ đi. Ráng niệm Phật để có tam muội đi. Cảnh giới không có hề gì với chúng ta là giả đó là. niệm Phật rồi quý vị có chánh thọ. Chánh thọ là tam muội, niệm Phật tam muội, Phật lập tam muội, Bát Châu tam muội, Bảo Vương tam muội. Wow, tam muội này quá tối thắng đó quý vị, là hay lắm, hay lắm. Nó không phải tam muội thường đâu, nó là bổn định, nó là bổn định, nó là bản định, nó là đại định, chứ không phải định thường đâu. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy được điều này, hiểu được điều này, lục tổ á, ở trong đó ngài không học ngũ tổ quá, đi xuống bếp. Dạ, tâm con thường sanh trí tuệ, ngài dạy con xuống bếp để làm gì? Trời ơi, chưa học cái gì hết, ổng đấu với lại ngũ tổ rồi. Đấu ngũ tổ, ngũ tổ, cái tên á, lanh lợi này hãy đi xuống bếp, đừng có nói, đứng đó mà nói xàm là đứng xuống bếp làm khổ công cái gì. Trẻ củi gánh nước giả gạo, không học gì hết, không vô giảng đường, không vô thiền đường, không vô, lúc trước không biết, chắc chưa có niệm Phật đường, mới có thiền đường thôi, là không vô giảng đường, không vô thiền đường. Vậy mà nghe thần Tú có một bài kệ: thân như cội bồ đề, tâm như đài minh cảnh, thường thường hãy phất thức, đừng để nhúm bụi trần. Ngài nghe, cái này chưa ổn là cái này chưa đúng là. Cho nên ngài đi bái kiến cái bài kệ đó và nói: tôi cũng có bài kệ. Trời, ngài cũng có bài kệ đó, không biết chữ mà cũng có bài kệ đó hả? Ê, đừng có khi dễ nha. Người tu lâu chưa chắc đã có ý chí, người tu mau chưa chắc đã thua. Thôi vậy thì ông nói đại đi, nhớ độ tôi nếu mà ông thành tổ. Dịu giọng xuống, nhỏ giọng xuống. Rồi á, lục tổ nói: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhướng trần ai là. Cái vị phủi cái gì cái vị à, cái vị đoạn cái gì là, cái vị tiêu cái gì là, toàn là vọng tưởng, bỏ nó đi là tốt rồi. Chuyên tinh thần năng lực chân tâm của mình niệm Phật là hay đó quý vị. Bổn định xuất hiện, chánh định xuất hiện, đại định xuất hiện. Nghĩ suy trí, buông nó xuống đi, đừng để ý nó. Không sợ niệm khởi, không sợ vọng khởi, chỉ sợ không niệm là, không niệm là không giác đó quý vị. Mà quý vị niệm là giác đó, là chỉ chờ giác chậm mà thôi. Bây giờ chịu niệm chưa? Quý vị, không niệm là chết đó là. Thì sao dễ sợ vậy thầy? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp chướng bất khả tư nghị, chúng sanh cảnh giới bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới cũng bất khả tư nghị. Anh biết dùng nó không? Bất khả, ai cũng bất khả tư nghị hết la. Cõi trời cũng bất khả tư nghị la, cõi A-la-hán cũng bất khả tư nghị la, cõi Bồ-Tát cũng bất khả tư nghị, cõi Phật cũng bất khả tư nghị, mà lửa đỏ cũng bất khả tư nghị, mà bom đạn cũng bất khả tư nghị, mà chúng sanh khổ hải cũng bất khả tư nghị. Quý vị dùng nó như thế nào? Tùy quý vị quyết định. Tâm của quý vị là tự mình tạo, tự mình thọ là, tự mình có cảnh giới là, ai tu lấy chứng là, ai niệm lấy thành là, không có ké quý vị à. Tôi có tiền, có phúc báo, thôi tôi cúng dường 500, 1,000 được là tôi á, công phu niệm Phật không thể nhường cho quý vị được là, muốn nhường cũng nhường không được là.
Nếu vị biểu ra thầy chia cho con chút đi, móc túi ra có tiền thì chia, có xe thì chia, mà có định, có huệ, không chia nổi là. Nếu mà chia nổi, Đức Thế Tôn đâu có mãi miệt, mài miệt 49 năm thuyết pháp quý vị. Đâu chi làm cho mệt quá, phóng một hào quang cho nó nhận ra cái rồi nó quay về là tốt rồi. Chi mà phải nói dài dòng từ A Hàm, từ Phương Đẳng, từ Bát Nhã, từ Hoa Nghiêm, từ Pháp Hoa, từ Niết Bàn. Nói chi dài dòng quá vậy hả? Đúng nè. Biểu tụi nó niệm Phật cho nó là ngon lành lắm rồi. Nói chi quá nhiều pháp vậy. Niệm không vô, không thấy đạo lý, không hiểu được chân tướng của vũ trụ, không hiểu được con người thật của mình, cho nên không biết dùng. Không biết dùng đi lạc, tạo bao nhiêu nghiệp chướng đó quý vị. Đức Thế Tôn không có việc gì khác, chỉ là chỉ đường cho chúng ta về Tây Phương thôi là. Mong rằng chúng ta niệm Phật thành Phật, không chỉ chúng ta niệm A-la-hán thành A-la-hán đâu. Quý vị thấy trong Pháp Hoa không nè, Ngài chưa thuyết cái gì, chưa nói gì, phóng một đạo hào quang, trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục chúng sanh, toàn cõi hiện bày. Đúng nè, Pháp Hoa nói rõ ràng mà, trong đạo hào quang mà chiếu sáng trong đó, để gia trì 5.000 vị tỳ kheo đứng lên, đi xuống. Đức Thế Tôn mỉm cười cho đi. Mấy ông không tin là, mấy ông đắc được thanh văn là, mấy ông đắc được A-la-hán là, mấy ông đắc được cảnh niết bàn tịch tịnh là, cho nên hộp lép là, không phải hộp tốt cái gì. Hộp tốt phải khai trí tuệ, hộp tốt phải quảng đại phổ độ, hộp tốt phải phổ độ chúng sanh. Cho nên mất cái chủng tử trí tuệ, mất cái chủng tử Bồ Tát, mặc nhiên để cho họ ra đi. 5.000 người là 5.000 người cái vị à. Đức Thế Tôn không tiếc là hey, chúng ta còn ở lại đây nha. Hey, còn ở lại đây mình nói Pháp Hoa, nói bí tủy của Pháp Hoa, niệm Phật cầu sanh tịnh độ đó quý vị. Sửa lại ý niệm, con thành Phật đó. Không có gì khác đâu. Thiền sư thường thường nói, biết hay không? Thử học trò, thử thiền sinh, biết hay không? Nói thử ta coi. Ai mà biết á, Phật tánh là gì? Nó đó. Phật tánh là gì? Nó đó. Và chúng ta cũng bắt chước. Phật tánh là gì? Nó đó. Phật tánh là gì? Nó đó. Mình bắt chước như gì thì như khỉ vậy đó là. Mà biết nó là cái gì là. Cho nên nếu mà gặp cái tay, gặp tổ sư mà khai ngộ đó, nó đó tát cho một cọc tay, nó đó đau không? Đau. Anh vẫn còn trong sanh tử, anh vẫn còn phân biệt. Còn người nào giác ngộ nó đó thật sự là nó đó. Hay cái nào đó bất cái pháp môn đó là cái gì quý vị? Ngài ở Ca Diếp thấy Đức Thế Tôn cầm hoa của thiên cúng dường, ai cũng ngơ ngác không biết Đức Thế Tôn nói gì, chỉ có Ca Diếp mỉm cười. Cho nên Ngài mới nói, ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, bất giả phương tiện, trực chỉ nhân tâm, cứu cánh thành Phật là. Ta có cái này đó là, không dùng lời nói là, ta có một pháp chỉ thẳng tâm mình, tự tánh trí tuệ quảng đại bao la, không cần kinh điển, chỉ niệm Di Đà bất thối thành Phật là đầy. Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Chúng ta tịnh độ, vạn pháp quy nhất, nhất quy về A Di Đà Phật là vô lượng giác đó quý vị, là quay về chưa? Tự quy y chưa? Không ai bắt mình hết. Quý vị á, mới vô Phật môn là sao quý vị? Cho chúng ta tam quy là quay về với tự tánh giác, quay về với tự tánh chánh, quay về với tự tánh tịnh là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà là tâm ta, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Quý vị có biết không? Quý vị có thấu không? Quý vị có hiểu không? Quý vị có làm hay không là do chính mỗi con người chúng ta quyết định. Phật chỉ khai thị mở bày, nhập ngộ hay không là do chính chúng ta là. Cho nên khai thị ngộ nhập tri kiến Phật do chúng ta là. Đã ngồi trên xe trâu trắng còn kiếm xe gì nữa là. Đã ngồi trên bạch ngu sa còn đi kiếm trâu gì nữa quý vị. Hãy tự tánh quý vị niệm Phật Di Đà quay đầu trở lại thì chính xác đó là đầy đủ tất cả. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh đại thủ lăng nghiêm là tựa đề của kinh Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị, là chỉ nói chúng ta niệm Phật viên thông chương thôi là, chứ không phải những pháp môn ở quán sát khác đâu, không phải những cái pháp môn tu thiền khác đâu, mà chỉ cho chúng ta đại thế chí niệm Phật viên thông chương là. Viên thông như thế nào quý vị? Lục căn, lục thức, lục trần và thất đại, tổng cộng 25 pháp tu. Quý vị à, tu viên thông, xin trình cái chứng của quý vị lên cho Thế Tôn nghe đi. 25 vị đại Bồ Tát đứng lên trình, con từ lục căn, mắt, tơ từ lục căn, tai, con từ lục căn mũi mà con vào được viên thông, con từ lục trần mà vào, con từ lục thức mà vào, con từ thất đại mà vào. Chỉ có 2 vị đại Bồ Tát không ngoài cái thứ tự đó mà ở sau cùng. Thứ nhất là nhĩ căn viên thông, đáng lẽ lục căn, nhĩ căn nó thứ gì mà hồng lại đem nó xuống cho. Đó là đặc biệt mà. Tuồng hát cái nào hay nhất để ở cuối đó là, gần giảng tuồng mới hát là, mà đem ra hết nhưng tụi đi về hết trơn là. Cho nên Đức Thích Châu nói cái nào hay để dưới để tụi nó coi tiếp là, chứ không có cái nào hay hay nó coi đến đây rồi dừng lại. Cho nên Đức Thế Tôn hiểu tâm lý, mình cứ giật dở cái nào hay để làm trước. Bởi vậy cho nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát để ở đằng sau. Và một vị nữa là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đáng lẽ Ngài ở thứ 23 mà thành 24. Di Lặc là 24 đổi với kiến của Thế Chí là 23 đó đổi, 23, 24 đổi nhau. Cho nên Đại Thế Chí thành 24, Quan Thế Âm thành 25. Tại sao quý vị? Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại thanh âm là văn thù thay thế Thế Tôn để chỉ cho chúng ta dùng cái căn nào dễ nhập viên thông. Đại trí tuệ tuyển chọn nhị căn là cái phương này, cái chân giáo thể của nó, chân thật tu hành của nó không ngoài thanh âm, cho nên Phật thuyết pháp là. Còn ở cõi Hương Nghiêm đó, Phật ở trong đó mỗi ông ngồi ở dưới cạo cây đó, rồi ngửi hương à. Ngửi hương trong đó cái giác ngộ là. Cho nên á, cái thế giới đó, ở trong kinh Duy Ma Cật đó, mũi, nhĩ, tỷ, thiệt là đệ nhất. Còn thế giới của chúng ta đó, cái lỗ tai là đệ nhất cho quý vị à. Nghề lắm là, nghe trước, nghe sau, nghe trái, nghe phải, mười trống đều nghe. Hay không quý vị? Quá hay là mười cái trống, mười cái chiên đánh, rõ ràng. Cái đánh sau, cái đánh trước, cái đánh trái, cái đánh phải, nghe rõ ràng. Cả ban nhạc hòa tấu, 100 á, hơn 100 á. Những người nghệ sĩ, ảnh như vậy mà nó rang rõ ràng. Hòa tấu đó quý vị, có ông nhạc sĩ á, thấy không? À, ông điều khiển đó. Ai mà đóng sai cái ông chỉ cái đó liền. 100 người đánh cái pháp ở cái âm nhạc khác nhau. Vậy mà ông á, ông nghe một cái ông biết liền là, biết nó đánh sai là chưa gì nó vô rồi là. Hay không quý vị? Quá hay là. Cách vách cũng nghe nữa là, người ta thầm thì cũng nghe nữa là, hướng cái tai nghe hết là. Bởi vậy cái cõi này âm thanh đệ nhất đó quý vị. Cho nên nó lấy Quan Thế Âm là đệ nhất. Rồi Đại Thế Chí Bồ Tát thì sao? Cũng là đệ nhất. Nhĩ căn và niệm Phật. Pháp môn này nhị lực, nhị môn. Nghe thấy không nè? Hay không nè? Người ta có một môn à, mình nó thấy hai môn lận. Niệm Phật là môn của mình nè, rồi nghe lại nữa hả? Chân dĩ căn thay gì á, chúng ta đi theo con đường bỏ thức dùng căn, hãy á, nghe quán âm, thấy không? Văn tự tánh. Thì bây giờ chúng ta nghe cái tiếng niệm Phật của chúng ta đi, từ trong tâm phát ra đi, thì là đã nhĩ căn viên thông rồi đó quý vị. Là trên pháp môn chúng ta có hai môn, là niệm Phật môn và nhĩ căn môn. Nghe không quý vị? Nhĩ lực nữa chứ, tự lực và tha lực. Tha lực quá hay là 48 lời đại nguyện phổ độ chúng sanh, chỉ cần chúng ta 10 niệm thành tựu. Đâu có khó đâu, chỉ tập thôi. Tập thôi quý vị à, ráng cố gắng đi mà. Thông nhất lục căn, đừng tiếp xúc nữa. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng cho chạy nữa. Hãy làm mấy con khỉ mà họ thượng tịnh không á, mấy cái hình á. Một con khỉ thì bịt hai cái mắt, một con khỉ thì bịt hai cái lỗ tai, một con khỉ thì bịt cái miệng, cuối cùng một con khỉ thì thõng tay tự tại. Đúng không anh? Anh đừng nhìn, anh đừng nghe, anh đừng nói, thì anh được tự tại là anh chỉ niệm Phật thôi, thì thành tựu thôi. Bao nhiêu quý vị? Thường thường 3 năm, 5 năm à. Ráng cố gắng kinh hành là niệm Phật đường của chúng ta đây, nó cũng rộng rãi rồi. Cứ như vậy mà đi kinh hành là tốt quý vị. Là lớn tuổi rồi, nên hoạt động là, nên lễ Phật, nên kinh hành là. Lễ Phật, xương sống nó dẻo là. Không lễ Phật, xương sống nó cứng đơ là. Rồi bước như robot vậy đó quý vị à. Đúng nè. Cho nên ráng làm. Đó là cái hình thức, đó là cái tướng mạo, đó là lợi ích trước mắt đừng có khi dễ, đừng coi thường kinh hành niệm Phật. Đó là pháp môn của thiện tài đồng tự. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm, người đầu tiên mà thiện tài đồng tử tham vấn học hỏi là Kiết Tiền Tường Vân Tỳ Kheo, là Đức Vân Tỳ Kheo. Hai danh từ giống nhau, Đức Vân hay là Kiết Tường Vân đều một ý nghĩa. Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử Bát Châu Tam Muội. Bát là quảng bát, châu là châu biến. Anh đi hết tất cả pháp giới trong khi kinh hành đó. Hay không quý vị? Quá hay. Là thiện là thiện căn, tài là phúc báo, tham vấn đi tu học là nhân duyên. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên. Làm gì nữa quý vị? Đắc sanh bị quốc. Là Hoa Nghiêm biểu diễn cho chúng ta thiện tài đồng tử một đời thành Phật. Giờ mình chịu tin chưa? Chịu đi kinh hành niệm Phật chưa? Chịu tha thiết niệm Phật chưa? Phật không bỏ đâu quý vị, là không còn pháp môn nào qua lại. Đức Tường Vân, Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật. 21 pháp môn niệm Phật là 21 từ đâu ra quý vị? 7 lần 3 là 21 là đúng nè. Dễ nhân quá mà, 7 lần 3 21 đúng không nè? 7 là Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ Trung Ương Quảng Đại Bà La là đúng không nè? Phải rồi, kinh A Di Đà lấy số 7 làm viên mãn là trong đó có Thất Trùng Lan Thuẫn, Thất Trùng Hàng Thọ. Ủa sao sao ở bên đó có 7 màu không à? Đâu phải đại biểu cho viên mãn đâu quý vị. Cho nên nó Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ Trung Ương phải 7 không? Đúng rồi mà. Còn 3 là gì quý vị? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả pháp môn của chư Phật mười phương ba đời đều không rời niệm Phật. Mình may mắn quá. Tựa tà tà, hèn hèn, kém kém, yếu yếu vậy, nhảy tót vô một cái, vô ngay cái trung điểm, ngay cái cốt lõi của chư Phật thuyết pháp cho chúng ta. Tổng cương lĩnh của Phật thuyết pháp không ngoài hướng chúng sanh về biển đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là gì quý vị? Là tự tánh Di Đà của chúng ta, đầy đủ năng lực, lượng phúc báo, trí tuệ, thần thông quảng đại bao la, không ngoài cho chúng ta trở về cái đại nguyện đó, là biển đại nguyện đó quý vị. Là giờ kệ nó, ráng một đời này đi, thấy một đời này đi, bỏ một đời này đi, buông xả thân tâm thế giới mà niệm Phật đi, bỏ nó đi. Đi á, luân hồi đổi thân đổi mạng đổi kiếp quá nhiều rồi, giờ thấy đời này đi, cái việc kệ nó đi. Mình đánh nhắn bài cuối cùng, mở lỡ mà trúng một cái là hay lắm, là khỏi lo. Là cho nên tôi khuyên á, đặt xuống đi quý vị, buông xả thân tâm thế giới mà niệm Phật, buông xả tất cả pháp môn mà niệm Phật, buông xả tất cả hiểu biết mà niệm Phật. Quý vị thành tựu là tất cả đó đều không ngoài tự tánh Di Đà. Chúng ta quay trở lại thành tựu đó quý vị. Cho nên đây, tối thắng này, chư Phật ca ngợi này, chư Phật tán thán này, còn sai 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm coi sóc nó, đừng có cho nó bị tổn hại. Nó Phật nói chứ mà tôi nói, tôi không có ông hộ vệ nào là. Mà quý vị hay quá, phát nguyện, tín tưởng và chịu niệm Phật, quý vị có 25 vị đại Bồ Tát, chứ không phải Thiên Long hộ pháp. An tâm đi, đừng có sợ là Bồ Tát đó không thì à, không phải Mục Kiền Liên đâu là. Mục Kiền Liên á, đem á, cái bình bát, đem á, 500 á, dòng thích để cho bình bát bay lên trời tánh nạn, tánh không nổi là. Còn Đại Bồ Tát có trí tuệ đưa chúng ta ra luôn. Bởi vì đừng có lo, hãy tương ưng, hãy á, niệm tha thiết, và chung quanh ta đều có bảo hộ. Cao thủ đại nội đó không phải võ sĩ thường đâu. Vua cha nói thái tử gần về cung rồi, cao thủ đại nội đâu, mau ra quân, nhanh chóng bảo vệ thái tử, đừng để cho thái tử suy xét. Ai nói kinh này quý vị? Thập Vãng Sanh nói. Kinh Thập Vãng Sanh là nói có mắt, thấy không? Sách có chứng là, chứ không phải nói bừa là. Thật mà, nói có sách, mắt có chứng, quý vị không tin lục đi. Kinh Thập Vãng Sanh. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng, người niệm Phật không có tai nạn bất kỳ đâu. Người niệm Phật an ổn, an nhàn, vì Đại Bồ Tát ngày đêm. Ngày đêm bảo hộ, tôi đâu thấy ông nào đâu, tôi nghèo ông chết à, mà không có phúc báo, niệm Phật hoài mà nghèo vẫn nghèo. Niệm Phật hoài mà thấy mình vẫn ở trong cái bang, vì sao phúc báo không được nữa nè. Niệm Phật một câu, phúc tăng vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Mà sao thấy bây giờ niệm Phật cũng 3 năm, 4 năm rồi, mà sao nghèo vẫn nghèo là. Quý vị à, nếu cho thái tử tiền, ngài lại đi rong ruổi nữa chết là. Cho nên thôi đừng có cho, thái tử đòi cũng đừng có cho. Mình phải phụng chiếu vua, đem thái tử an toàn về. Khổ chút cũng sao, lỡ mà ngài nổi hứng có tiền để đi lang thang là mình không biết ăn nói gì với hoàng thượng. Thôi kệ nó, là khi ngài về đó mình mong rằng ngài ân xá còn hơn để hoàng thượng trách. Chết là thái tử đâu? Dạ thái tử không muốn về. Tại sao vậy? Dạ tại vì thái tử đòi cái này đòi cái nọ, cho nên chúng tôi còn phải nghe lời thái tử, cung phụng thái tử, cho nên thái tử hỏng chịu về, muốn ở Ta Bà thêm chút. Các ông làm việc như vậy đó hả? Bởi vậy cho nên á, chịu khó đi, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy đi. Rồi quý vị sẽ thấy được sự huy hoàng là. Mình thuyết đến mấy giờ vậy á, ni sư? Bây giờ 4 giờ 10 rồi đó à. Quý vị thông chưa? Thông rồi hả? Thông rồi mình tạm dừng đây hả?
Thôi thì bây giờ chúng ta xin tạm dùng ở đây qua 2 giờ đồng hồ. Mong rằng quý vị nhận được một chút gì tâm ý của Đức Phật Bổn Sư, nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Mong rằng phụng chiếu trị, phụng chiếu để mà quay về quý vị ạ. Viễn nghinh tân Phật phụng từ oai đi, Phật sẽ hoan hỷ vui mừng à. Giống như trong kinh Pháp Hoa, sẽ lấy ngọc ở búi tóc và trao cho thái tử. Đây là con ta, ta bây giờ thọ ký cho nó thành Diệu Âm Như Lai, nó sẽ quảng đại phổ độ tất cả chúng sanh. Chư Phật mười phương sẽ phóng quang gia trì nương uy thần của chư Phật mười phương để trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh là. Cho nên uy đức như vậy, hoan hỷ như vậy, vui vẻ như vậy, chịu khó một chút thôi mà, đâu có gì khó đâu quý vị. Trung thành với Phật, hoan hỷ với Phật, vui vẻ niệm Phật thì được rồi là. Bỏ hết tất cả danh văn lợi dưỡng, canh ghét tị hiềm, bỏ hết tất cả sân si nghi mạn, chuyên nhất từ bi hoan hỷ, hoan hỷ tối thắng, niệm lấy danh hiệu vạn đức hồng danh, không ai không được lợi đâu. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư, chiều hôm nay nơi vườn thiền thơm lừng hoa giác, chốn an cư bát ngát hương màu, lời vàng ban bố thầm sâu, chúng con cung kính cúi đầu hành y. Qua 2 giờ đồng hồ với những lời dạy thâm sâu của Pháp Sư, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm để tiến tu pháp môn mà chúng con đang hành trì. Chỉ có giáo pháp Như Lai đã truyền thừa, khơi nguồn đạo lý vạn trùng khơi, dù cho xuyên suốt tam đại hải nhưng cũng không ngoài niệm A Mi, bởi vì A Mi chính là giác, mà giác chính là bản tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì Phật tịnh độ hiện tiền. Qua những lời dạy thâm sâu của Pháp Sư, chúng con xin khắc cốt ghi tâm để tinh tấn hành trì trên bước đường tu niệm. Bằng giới hạn ngôn từ và lòng tôn kính vô biên, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ trên Pháp Sư, Pháp Thể An Khang, Huệ Đăng Thường Chiếu, để Ngài mãi mãi là bóng cây đại thọ, là bậc hướng đạo tinh thần, để đem giáo pháp truyền thừa khắp đất nước, mọi nơi. Toàn thể đạo tràng chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Ngài vô lượng. Và chúng con nguyện cố gắng tinh tấn hành trì pháp môn niệm Phật, bởi vì vạn pháp duy nhất và nhất chính là A Di Đà Phật. Và giờ này để tỏ lòng thành kính tri ân đến với Pháp Sư, chúng con xin được mượn món quà để nói lên lời cảm tạ, mượn phẩm vật thay lời cảm tạ, kính dâng Ngài minh chứng lòng son, lòng thành tất cả chúng con dâng lên quả phẩm hương hoa chứng thành. Và buổi thuyết pháp chiều hôm nay đến đây đã được viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh Pháp Sư, xin thân mời Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng đồng khởi thân để hồi hướng.
Nguyện Di Thưa Công Đức Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ Thượng Bao Tư Trọng Ân Hạ Tế Tam Độ Khổ Nhờ Kiên Văn Già Tức Pha Bồ Đề Tâm thứ nhất bao thân đồng sanh cực là quơ.
Đều trọn thành phần.